Phật nói rất hay: mọi thứ đều không mang theo được, chỉ có nghiệp theo mình. Tại vì sao chúng ta vẫn tạo nghiệp? Vì mê hoặc. Đối với những đạo lý này, tuy chúng ta thường hay đọc sách, đọc kinh, nghiên cứu giáo lý, nghe kinh, vẫn là không chống nổi sự dụ hoặc của thế gian, không thắng nổi danh vọng lợi dưỡng tài sắc danh thực thủy, không thắng nổi liền tạo nghiệp. Nghiệp là cái đi theo bạn. Bạn tạo tác nghiệp thiện, bạn sẽ có thiện báo. Bạn tạo tác ác nghiệp, thế thì có ác báo. Thiện ác báo ứng không phải quỷ thần giáng cho chúng ta. Cũng không phải Bồ Tát Phật, cũng không phải Thượng Đế hay vua Diêm La đến trao cho chúng ta. Tất cả kiếp hung họa phước thấy đều do chính mình tạo nên. Tự làm tự chịu. Chỉ có người chân thật hiểu rõ đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, thì tâm mới bình lặng. Mặc dù gặp phải tất cả tai họa, cũng sẽ không oán trời trách người. Bị người khác làm nhục hãm hại, cũng sẽ không oán hận với người. Biết được điều gì? Biết đây là nhân quả báo ứng, là quả báo. Ta trước đây không xúc phạm người, thì ngày nay người khác sẽ không xúc phạm ta. Ta trước đây không có hãm hại người, ngày nay người ta sao có thể hãm hại ta? Chúng ta bị người làm nhục, bị người hủy báng, bị người hãm hại, đều là do tự mình tạo cả. Tự mình phải nên đón nhận, đón nhận một cách hoan hỷ. Món nợ này liền trả xong rồi. Nợ mạng phải đền mạng, nợ tiền phải trả tiền. Quả báo thông ba đời, đâu thể trốn thoát được chứ. Dù bạn thành Phật rồi, thành Phật thể hiện vào trong lục đạo độ hóa chúng sanh, cũng không thể trốn thoát nghiệp báo của đời trước. Chúng ta đã đọc qua trong sách sử Khổng Lão Phu Tử bị đói ở nước Trần, Thích Ca Mâu Ni Phật bị quả báo 3 tháng ăn lúa ngựa. Phật ở trên kinh đã nói với mọi người, nghiệp nhân của đời trước đến lúc này duyên đã chín mùi rồi, dù thành Phật cũng không có cách gì tránh khỏi được quả báo. Cho nên ở trong tông môn có một công án là Pháp Sư Hồ Ly. Rất nhiều đồng tu đều biết rõ câu chuyện về Thiền Sư Bá Trượng Triều Đường. Đại sư Bá Trượng mỗi ngày giảng kinh, có một lão già hằng ngày đến nghe kinh, sống ở sau núi. Mỗi khi giảng kinh thì ông lại đến. Người thông thường không biết, đại sư Bá Trượng thì biết ông không phải là người. Lời thông thường chúng ta nói ông là hồ tiên. Có một hôm, lão già này thỉnh giáo với đại sư Bá Trượng. Kể rõ quá trình đọa lạc của bản thân ông. Ông đời trước là một vị pháp sư, pháp sư giảng kinh thuyết pháp. Thính chúng đưa ra câu hỏi cho ông, ông đã trả lời sai. Câu trả lời trái nghịch với nhân quả nên đọa lạc làm thân hồ ly đã hơn 500 năm rồi. Hiện tại không có cách gì thoát khỏi đường súc sanh. Ông cầu đại sư Bá Trượng giúp đỡ. Đại sư Bá Trượng nói được rồi, ngày mai khi giảng kinh ông cứ đứng ra hỏi. Ông đem câu hỏi mà thính chúng hỏi ông trước đây, ông nêu ra câu hỏi giống như vậy với tôi. Đến ngày hôm sau, hai người họ liền biểu diễn. Hồ ly tinh già này liền đưa ra câu hỏi: xin hỏi đại sư, bậc đại tu hành còn rơi vào nhân quả hay không? Cái ý này chính là nói người chân thật tu hành chứng đạo chứng quả, chứng quả cứu cánh viên mãn là Phật Đà. Phật Đà có còn rơi vào nhân quả hay không? Đại sư Bá Trượng trả lời là bất muội nhân quả. Trước đây hồ ly già này trả lời người ta là, lúc còn là pháp sư đã trả lời người ta là bất lạc nhân quả, là sai một chữ. Ngày đem nó sửa trở lại là bất muội nhân quả. Bất muội là gì? Quả báo thì phải chịu, nhưng biết rõ ràng tường tận, biết thấu suốt. Bất muội không phải không có nhân quả. Thánh nhân thế gian là Khổng Lão Phu Tử bị đói ở nước Trần là quả báo của nhân đời trước. Thích Ca Mâu Ni Phật hành khất không có thức ăn, gặp phải nạn đói, người ta đem những thức ăn nuôi ngựa, thức ăn của ngựa đem ra cúng dường Phật, Phật cũng tiếp nhận. Đời trước tạo nhân bất thiện, đời này vẫn phải chịu quả báo. Ngài hiểu rõ, Ngài sáng tỏ, cho nên người tu hành gặp phải bất kỳ nghịch duyên hay kẻ ác nào cũng đều biết rất rõ ràng. Cần đền mạng thì phải đền mạng, cần trả nợ thì phải trả nợ. Sau khi hoan hỷ trả xong thì sẽ tin tưởng. Chúng ta xem thấy ở trong truyện ký của An Thế Cao, đó là người tu hành chứng quả đã đến Trung Quốc để trả nợ mạng hai lần. Đời trước là ông ngộ sát người ta, thì trong đời sau cũng bị người ta ngộ sát hai lần. Ở trong truyện ký đều viết lại rất rõ ràng. Do đó chúng ta mới hoàn toàn khẳng định người ở thế gian, nếu như nói dành phần lợi của người ta là không có cái sự việc này. Nếu như bạn nói bị thiệt thòi thì cũng không có cái việc này. Bạn đời này dành phần lợi của người thì đời sau phải trả cho người ta. Đời này bị thiệt thòi thì đời sau có được phước báo. Nhân duyên quả báo, tơ hào chẳng sai. Thiên địa quỷ thần thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Tạo tác tội nghiệp nhất định là tổn phước, giảm thọ. Ở trong lịch sử cổ đại Trung Quốc có ghi chép những sự việc này rất nhiều, rất nhiều. Hiện nay những quả báo này có thể nói là càng rõ rệt hơn. Chúng ta không có năng lực phát hiện ra là do chúng ta quá sơ suất, quá lơ là mà thôi. Chỉ cần đầu óc bình tĩnh một chút, quan sát thật kỹ xung quanh của chúng ta sẽ thấy nhân quả báo ứng rất rõ ràng, tỏ tường phân minh. Sau đó bạn mới công nhận là kinh điển của Phật, giáo huấn của cổ thánh tiên hiền không sai chút nào. Chúng ta lơ là thì đó chỉ là tự lừa mình dối người. Trước đây lão sư Lý thường nói, con người phải nhìn cho xa. Thế nào gọi là xa? Đời sau là xa, đời này là gần. Nhìn đời này là bạn nhìn quá gần rồi. Bạn phải nhìn đời sau, nhìn về đời sau nữa, bạn mới biết được mình cần phải làm như thế nào, làm như thế nào có lợi cho chính mình, làm như thế nào có hại cho bản thân. Hiện nay mấy người biết được lợi và hại? Hy vọng mọi người chúng ta biết quý trọng cái nhân duyên này, nghiêm túc nỗ lực mà tu học. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.